Herode hỡi, này bạo chúa. Khi Đức Kitô ngự xuống trần, vua cả màng chi ngôi báu nhỏ mà ông hoảng sợ với băn khoăn. Kính thưa cộng đoàn, những lời thánh thi này cho chúng ta thấy một phần bức tranh của sự giới hạn quyền lực con người bên cạnh sự vô biên trong quyền năng của Đức Kitô, con Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng xã hội dân sự ngày hôm nay được tổ chức dưới hai hình thức thông thường, hoặc là đa đảng hoặc là độc đảng. Ở trong chế độ độc đảng thì người dân ít có quyền chọn lựa người đại diện cho mình, đại diện cho quyền lợi của mình và xây dựng công ích. Thì trong chế độ đa đảng, người dân có nhiều quyền lựa chọn hơn khi xem xét, khi cân nhắc người có thể đưa ra những đường lối chính sách bảo vệ con người hay bảo vệ quyền lợi của công dân trong xã hội. Và chúng ta thấy rằng thể chế quân chủ ngày hôm nay chỉ còn là một kỷ niệm, một vết tích, không có thực quyền ở trong xã hội hiện đại. Nhưng nó cũng cho thấy một thời vang bóng của một thể chế lãnh đạo cai trị con người, lãnh đạo cai trị nhân loại. Chúng ta thấy lời thánh thi đưa chúng ta về sự mường tượng tiểu vương Herode. Ông ta có tất cả thủ đoạn của một chính trị gia ích kỷ, bảo vệ quyền lợi cho chính mình hơn là bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý. Ông đã can dự vào cái chết của ngôn sứ Gioan Tẩy Giả và nhất là cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Ông nghĩ rằng cất đi sự sống của Đức Giêsu là cách tốt nhất để ngăn chặn đám đông dân chúng đang tuôn đến với Chúa Giêsu. Và điều đó dường như có vẻ đúng với những gì diễn ra trong khung cảnh bài Tin Mừng chúng ta nghe trong lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ hôm nay. Theo đó thì không có bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào chứng tỏ Đức Giêsu Kitô là vua. Ngài hoàn toàn lép vế trước quyền lực của thế gian, Ngài hoàn toàn lép vế trước hành động sự dữ của con người. Thông thường thì làm vua thì phải có quân đội, có vũ khí, có thần dân, và vua với quyền hành trong tay sẽ được người ta chào đón, tung hô chúc tụng. Phần Đức Giêsu, Ngài không có quân đội, cũng chẳng có vũ khí, không người bảo vệ, cũng chẳng có người nào tung hô. Trái lại, đứng dưới chân thập giá là đám đông của những thủ lãnh, lính tráng đang cười cợt, chế nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, hoặc nếu ông là vua Do Thái thì cứu lấy mình đi. Thậm chí một trong hai người tử tội cũng buông lời thách thức: ông không phải là đấng cứu thế sao? Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi với. Đáp lại những lời nhạo báng ấy chỉ là sự thinh lặng của Đức Giêsu, không một lời biện hộ, không một hành động nào chứng tỏ uy quyền hay sức mạnh. Có chăng chỉ là lời thì thào cầu xin ơn tha thứ cho những người đang đắc thắng. Điều ấy cho chúng ta thấy rằng chính lúc sự dữ lên đến đỉnh điểm lại là lúc Thiên Chúa bày tỏ sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của sự tha thứ. Nếu có chi tiết nào trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ về vương quyền của Đức Giêsu thì đó là lời khẩn cầu của người tử tội. Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Vậy thì nước của Đức Giê-xu là nước nào? Thưa cộng đoàn, niềm hy vọng của người tử tội này đưa chúng ta quay trở lại con đường Đức Giê-xu đã đi để xây dựng vương quốc của Thiên Chúa, đưa chúng ta quay trở lại những việc Người đã thực hiện và những lời Người đã loan báo về nước trời. Con đường Đức Giê-xu đi là con đường nhập thể. Thiên Chúa từ bỏ tất cả mọi vinh quang, giàu sang phú quý để chia sẻ kiếp sống làm người cơ cực với con người. Đó là con đường Chúa đem ơn phúc từ trời cao đến cho nhân loại. Đó là con đường của vị mục tử nhân lành đến chăm sóc đàn chiên. Vị mục tử đi tìm những con chiên lạc và quy tụ tất cả đến đồng cỏ xanh, đến dòng suối mát của ơn cứu độ. Đó là con đường mở ra cho tất cả những người tội lỗi tìm về với lòng thương xót của Chúa Cha. Đó là con đường của tám mối phúc, giúp cho những người thành tâm thiện chí kiến tạo hòa bình và phục vụ cộng đồng nhân loại trong sự thật và trong bác ái. Và nhất là lời kinh Chúa dạy nói lên tầm mức rộng lớn của nước Thiên Chúa. Ở nơi ấy không có sự phân biệt người miền Nam hay người miền Bắc, người nô lệ hay kẻ tự do, vì mọi người nhờ Đức Kitô đã trở thành nghĩa tử của Chúa Cha, và nhờ ơn tha thứ của Chúa Cha mọi người biết tha thứ cho nhau. Kính thưa cộng đoàn, khi phong trào thế tục hóa loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi mọi sinh hoạt của đời sống gia đình cũng như xã hội, thì cũng là lúc thế giới chìm vào những cuộc chiến tranh gây ra đổ vỡ chết chóc không những cho thiên nhiên và cho đồng loại. Kinh nghiệm lịch sử ấy cho chúng ta thấy rằng nơi đâu có tình yêu của Thiên Chúa thì ở đó có sự sống. Nơi đâu thiếu vắng tình yêu của Thiên Chúa thì ở đó thiếu vắng lòng khoan dung. Và nơi nào không có tinh thần hy sinh phục vụ của Chúa Giê-xu Ki-tô thì ở đó sự ích kỷ và hẹp hòi của con người sẽ thống trị đồng loại. Khép lại một năm phụng vụ, lễ Chúa Kitô vua vũ trụ là một lời nhắn gửi thiết thực dành cho tất cả mỗi người, mỗi gia đình chúng ta rằng hãy dành một chỗ xứng đáng trong lòng trí của chúng ta cho Đức Kitô, vị vua của tình yêu ngự trị, để Ngài giúp chúng ta tìm được tiếng nói chung trong sự dấn thân phục vụ, và để Ngài liên kết chúng ta nên một trong tình yêu của Chúa Cha.